gì? Chạy là số một phải không? Chị chạy là thôi chị chịu thua, mình mới chạy trốn thôi. Rồi mình biết không? Ừ. Vì vậy cho nên do đó tất cả như vậy thì tóm lại ý thức là cái sáng tạo, ý thức là phân biệt, nhưng mà tất cả ý thức đều là hiểu biết vạn pháp trên ảo giác. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói là thích ý thức là thuộc gì? Vọng tưởng điển điển đạo. Như vậy ý thức nó biện chứng cho kinh Lăng Nghiêm và các kinh khác nói rằng sáu thức đều và ý thức là vọng tưởng điển đạo rồi vọng tâm, nó sẽ chứng minh rõ ràng đúng là vọng tâm. Bây giờ nó hiểu biết vạn pháp bằng cái lối ảo ảo giác. Quý vị biết tôi thân hoàng nghe tôi nói, hiểu bây giờ quý vị biết rồi chưa? Chưa học được đó. Tôi mùi gì chưa hửi mà à, tôi vậy gì chưa né tôi như vậy chưa biết tôi rồi chưa có ôm tôi nên chưa có cảm giác tôi gì nên chưa biết được mà đó là chặt rồi. Như vậy có những cái mình phải biết, như trái cam cái gì quý vị thấy trái cam quý vị biết chưa phải hiểu trái cam đâu. Quý vị giờ trái cam nó nhanh nhám rồi được biết chứ chưa biết nữa, quý vị muốn biết phải né nó vô hàng ngõ hả, phải vô hàng ngõ rồi phải như này nếm nữa, quý vị phải hửi nó có mùi gì nữa. Như vậy có cái những cái phải hiểu biết năm cái thì ý thức mới dựa theo đó dạy nhận định đúng. Mà nếu mà không có dựa năm cái mà đoán thì nó là chặt nữa, thì diễn dịch chừng nào càng sai chừng này, vì đó là vọng tưởng điên đạo. Cho nên Phật mới nói rằng đừng có hiểu biết về bên ngoài, đó là vọng tưởng điên đạo, mà tất cả bên ngoài đó là activity của bên trong trong tâm. Vậy được biết từ anh em nơi đi đều là chúng ta phải hiểu đó thì mới đúng hơn. Cũng như cái gì, cái trung tâm cũng như là cái hạt, cái wheel tháp quý vị thấy trên màn ảnh đó là wheel tháp, đó là điện tử nó hút một cái điện rồi nó lên nó bắn lên trên màn ảnh. Quý vị thấy trên màn ảnh chưa đúng, quý vị rút wheel tháp thì đúng hơn, trên màn ảnh nó không quật nhưng mà wheel tháp nó còn đó à. Như vậy thì chúng ta phải lấy hiểu từ trong wheel tháp thì đúng hơn là hiểu trên cái màn ảnh. Ở đây chúng ta hiểu bằng cái lối activity cũng như hiểu trên màn ảnh, nhưng mà quý vị những cái điều đó đều nó nằm trong tâm quý vị đã có trong đó rồi. Quý vị thấy trong tâm quán chiếu nội tâm sẽ thấy đó rõ hơn mà không có bị ảo giác. Như vậy mới gọi là quán chiếu bên trong. Thiền quán nó có hai cái quán, một là ngoại quán, hai là nội quán. Quán bên trong quý vị thấy thật, biết thành từ chưa? Thầy thanh từ biết không, thấy hình không? Nhưng mà thấy thầy thanh từ, quý vị nhớ thầy thanh từ không? Những người đệ tử thanh từ nhớ thanh từ gì vậy? Nhưng mà nhớ thầy thanh từ bằng ý thức, quý vị làm sao biết là trong đó hình bóng thầy thanh từ trong tâm nè? Quý vị bằng cách quán chiếu làm sao quý vị thấy thầy thanh từ chứ đừng có nhớ. Mà muốn quán như vậy phải nội quán, phải nhắm mắt lại quán bên trong chứ đừng quán bên ngoài. Đi bên ngoài thầy thanh từ đâu có ở đây, nhưng mà hình bóng thầy thanh từ trong tâm có. Bây giờ ông thanh quan trong tâm quý vị biết có rồi đó, không chắc chắn 100% ông móm móm rằng này lùng băng thuốc năm này muốn cao mang sao bô tại cái phong như vậy mà đặt tên nó là gì, Thích Thanh Hoàng. Nếu mọi người đẻ thành danh Thích Thanh Hoàng mới muốn không đẻ ra Thích Thanh Thắng Tèo cũng thành danh Thích Thanh Tèo thôi à. Đặt tên mà muốn nấu chè đặt gì đặt thôi. Thì bây giờ đây, nhưng mà nói cái tên đó, bây giờ quý vị thấy cái tên đó là hiện cái tướng đó liền. Nói tên thầy thanh từ là hiện tướng thầy thanh từ, nói thắng quang là hiện tướng thắng bằng, đó là nghiệp tướng này. Danh xưng tướng danh xưng mà nghiệp tướng cho phong nữa, mà quý vị mê thắng quang nữa hả, mê ông thắng quang này, quý vị coi chừng nó qua kiếp sau quý vị lấy cái đó phong biêu thành được thắng quang kiếp sau đây à. Vậy đây tôi sẽ nói cái đó sao. Như vậy thì tất cả đều là do thức, như vậy ý thức hiểu biết bằng cách ảo giác nó tóm lại, nhưng mà thấy ở bên trong memory mới đúng hơn. Ta gọi là data hay là bên người bên ý thức được gọi là chủng tử, nó lấy một cái điểm nào nó biêu lên thôi thành nó thắng quan. Nhưng mà trong cái hạt giống chủng tử nó còn cả một lô hình bóng đó, có khi là nó bắt đầu mình tham quan, nó muốn thấy người tham quan này, thấy boyfriend chứ không phải thấy girlfriend. Boyfriend nào đó cái bắt đầu gì cái mặt, cái thích mặt na, thích ai là già, nó view cái lấy bóng thằng tham quan, cái view lấy cái phong cái ông bạn tham quan đây, giờ bắt đầu tham quan chung vô đó để hoạt động đi Mercedes chơi ai vậy, đó là ảo giác. Nhưng mà cái đó là cái thăm đó tham quan chung vô vậy, cho nên thức dậy tham quan nhớ liền, vì tham quan quan chung vô đó hoạt động thức dậy thì nhớ liền, bởi vì sao sắp chung vô đó. Nó ngủ mà nó không ngủ, nó vô đó chơi với bạn, cho nên mấy cháu thanh niên á nhớ gơi phèn bắt đầu dậy thích đập thôi. Nhưng mà cái cô mà cô bạn mà mình thấy á, do thích của cháu đó thích đập ra cho cô, còn ý thức của cô đó không có chung vô đó. Nếu chung vô đó thì ý thức sao cô đó thức dậy biết liền, nói à hồi mà em gặp anh ở trong đó, còn này thì cô đó lại nằm mơ thấy cô khác, thấy cô khác. Còn cái bồ mà mình gặp đó là thức của anh em đó sách đắp cho em đó mê thấy thôi, cho cô đó không có xuất hiện. Nếu cô xuất hiện cô nhớ liền, như vậy thì cô đó do thức của em đó chia ra hoạt động. Như vậy thì đó là mơ, nhưng mà nói là mơ không thật. Nếu không có thật này làm sao có mơ đó hả? Như vậy đó là mơ. Nhưng mà trong mơ đó mình có thấy mình mơ không? Khi mình thức dậy mình mới thấy mình mơ. Nhưng mà chung với đó mình đâu thấy mình mơ. Nếu mà thấy mình nó mơ thì mình đâu có mơ. Vì con bồ được ra tại vì nó thật mới chạy ra. Hay giờ thức dậy thở giấc ngủ mình đâu có ai được đâu. Cũng như bây giờ cõi này là gì? Cõi đại mộng. Mình thấy mình coi như là mộng. Phật nói mộng. Cõi này là đại mộng của chân như. Không có chân như làm như cõi này. Rồi mày hỏi con người mình thiệt như thế nào? Thật đấy, bây giờ giải thích được thành Phật giác ngộ biết liền, đừng có hỏi. Vậy đó thôi. Có những cái mà hỏi quá phải nói từ vô thị đến vô chung quệ không có trả lời được. Vậy đó, ổn thỏa hơn. Mà biện pháp đúng vậy. Trong vòng tròn đúng quay, bánh xe luân hồi đúng quay, điểm nào là đầu đâu? Không có điểm nào là đâu. Chỉ có né anh cho điểm này đâu thì có những cái trên đó. Còn trừ vô cực đến cộng vô cực thôi, người ta nói vô thủy vô chung không có đâu hết, quề không ai trả lời được. Còn muốn biết giác ngộ thành Phật biết, cũng như trong mê mình muốn biết, mình trong mê mình thức dậy đi thì bây giờ mình muốn biết mình đại mộng như thế nè, thành Phật biết liền, đừng có hỏi, đừng có hỏi. Như vậy thì vấn đề bây giờ chúng ta nói về mê thì với ý thức á, quý vị nên nhớ rằng với ý thức nó khác hơn khác nữa, bởi vì nó theo bằng lối quy nạp pháp, tức là induction. Quy nạp từ giọng tìm được chân, từ hiện tượng tìm được chân lý. Vì không có chân lý làm gì có hiện tượng, mặc dù nó mê. Nhưng mà phải biết rằng trong giọng có chân, vì mình tìm được chân trong giọng, từ sự là hiện lý. Biết là cái lý nó có cho nên có sự. Bây giờ bắt đầu mượn sự hiện lý bằng cái lối quy nạp. Còn có số kinh á, khi mình có tin rồi á, thì họ diễn dịch từ trên xuống dưới. Khi nào có tin mình mới tin, còn không tin mình nói người ta không tin đâu. Vì vậy cho nên do đó cái đó gọi là dedication, tức là cái đó chỉ cho người có đức tin rồi mới nói, còn cái người không đức tin thôi để mình. Mà mình phải nói trên lĩnh vực nào là intuition, tức là bằng cái lối quy nạp, đúng không? Cái ý thức nó là giải thích trên lối quy nạp chứ không phải trên dedication. Như vậy bằng lớp phân biệt thì cái hiện tượng, bây giờ chúng ta mới giải quyết hiện tượng trong con người mình. Có sáu thức quý vị biết rồi, ngoài cái thức thứ sáu còn có an tràng thức thứ bảy. Thứ bảy là sao? Quý vị nào đâu thấy nó mặt, nhưng mà không có nói không được. Thì mình chỉ thức họ mới tìm ra, hiểu biết nó không có tên. Tâm thức nó hiểu biết qua con mắt, ta đặt là nhãn thức. Mượn cái căn đó để đặt lên đó. Hiểu biết qua con mắt đó gọi là nhãn thức. Hiểu biết qua lỗ tai là gọi là vị thức. Hiểu biết qua lỗ mũi gọi là tỷ thức. Hiểu biết qua cái miệng gọi là thiệt thức. Lưỡi hiểu biết qua thân thể gọi là thân thức. Còn hiểu biết qua ý gọi là ý thức. Như vậy năm căn và năm cái giác quan. Còn giác quan thứ sáu, của thứ sáu là giác quan nào? Nó chỉ vật chất không có thì nó ở trên tâm. Thì vì vậy cho nên nó từ ý mà ra. Ý là giác quan của thứ sáu. Không có giác quan nó thứ sáu quật không được. Giác quan đó là gì? Đó là thức thứ bảy. Vì chữ mặt na Mana là dịch âm chữ mana, mana nghĩa là ý, hiểu biết qua ý, tức là qua gọi là ý thức. Danh từ đó danh từ của thức thứ sáu đặt tên giữa sáu căn để theo giác quan đặt tên. Như vậy nghĩa là nói một cái khác đó, sự hoạt động của thức thứ sáu quan hệ với sự hoạt động của thức thứ bảy. Như vậy cho nên do đó thức thứ bảy quyết định thì thức thứ sáu phải nghe theo. Vậy cho nên ý thức quý vị ngồi thiền, quý vị ý thức thì muốn ngồi thiền, nhưng mà thức thứ bảy nó phà, nó móc nào hồ sơ cháu nội cháu ngoại gửi fan boy fan hóc hụi gì nó đem ra cho ý thức nhớ hết, mà ngồi trên bàn Phật mà không thấy, mà hiện trường đó là không có, nhưng mà nó ở đâu ra, ở trong cái memory mặt nào đem lên. Như vậy có cái data, nó đem mất cái data lên cho ý thức nhớ, mà ý thức không nhớ không được, bởi vì nó đưa lên trình diện cho ý thức nhớ. Cũng như tôi coi cô gói đồ lông đông, có hồng cam đông, thì trong tâm tôi có hỏi, nói với anh chị em trai cười vậy là có coi chữ thôi. Như vậy trong tâm tôi có một cái xô cô gái đồ lông của Hồng Kông,